Vâng, thưa quý vị, có một bạn thính giả tìm đến chương trình và bạn nói rằng dù trên danh nghĩa vẫn có một gia đình, nhưng mà hiếm hoi lắm bạn mới gặp chồng mình một lần, dù cái nơi mà chồng làm việc chỉ cách nhà vài cây số. Bạn ấy nói rằng sau nhiều năm chìm đắm vào những cảm xúc buồn rầu tiêu cực vì hôn nhân không lối thoát và căn bệnh trầm cảm, thì bạn giật mình khi lần đầu tiên thấy nỗi buồn và thất vọng của đứa con trai 13 tuổi của mình. Cậu đã gọi điện cho bố của mình vào ngày sinh nhật và nói rằng con muốn bố về nhà. Nhưng mà chồng của bạn đã không về nhà ngày hôm đó. Bạn muốn sống tiếp vì con và bù đắp cho con, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Căn bệnh trầm cảm đeo đẳng suốt 10 năm qua, không biết làm thế nào để thoát ra. Và ngày hôm nay chúng mình đã kết nối bạn ấy với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
Tốt rồi, ok. Vậy thì mình bắt đầu nha. Hôm nay em gọi đến chương trình vì muốn chia sẻ điều gì?
Vấn đề của em thì tức là những cái bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần ấy, thì em đã bị khoảng hơn 10 năm nay rồi. Sau này thì em mới biết là em mắc từ lúc mang thai ấy, tức là đủ các dấu hiệu của trầm cảm trước sinh ấy chị. Nhưng mà lúc đấy thì là gia đình chồng thì theo tư tưởng phong kiến ấy, tức là không quan tâm đến những cái vấn đề này, mà chỉ thấy kiểu mình thay đổi tính tình, thay đổi suy nghĩ thì lại đánh giá mình không tốt ấy, cho nên là càng ngày càng trầm trọng hơn. Thế xong rồi đến lúc sinh xong thì chồng em bắt đầu có các cái mối quan hệ bên ngoài ấy, cho nên là càng ngày nó càng nặng hơn, kéo dài đến tận bây giờ. Cái vấn đề của em bây giờ, tức là qua cái thời gian 10 năm vừa rồi thì nó rất là nhiều vấn đề, nhưng mà em nghĩ vấn đề ngay lúc này thì là em vẫn chưa giao tiếp xã hội lại được ý. Không, gần như là không có mối quan hệ xã hội nào cả. Vì công việc của em thì cũng chỉ là em làm việc online, là việc trực tuyến thôi, chứ cũng không hề đi ra bên ngoài.
Chị hiểu rồi. Cũng hơi khó khăn cho em vì nó kéo dài tới 10 năm đúng không?
Vâng.
10 năm mà phải chịu đựng một mình tất cả những cái khó khăn của một người trầm cảm.
Vâng ạ. Có cái cản trở nữa là 5-6 năm trở lại đây thì em bắt đầu sinh ra cái chứng là sợ đi ra đường, rồi là sợ lái xe, sợ điều khiển phương tiện giao thông ấy. Cho nên là em bán luôn xe máy, em có cần có việc đi đâu thì em đều chỉ đi Grab, rồi còn lại em chỉ ở nhà. Ngoài cái việc giao tiếp với những người làm cùng mình qua mạng ra thì em chả có một quan hệ thật nào khác cả. Khi mà nói chuyện ý, tức là nói chuyện qua đường truyền ý, qua mạng hay là qua điện thoại thì em cũng rất là hoạt ngôn, mà chung mà không có mối quan hệ xã hội nào bên ngoài cả. Với cả ở tuổi này thì bạn bè các thứ người ta cũng đã có cái mối quan hệ ổn định riêng rồi. Nhưng cái người làm cùng em thì người ta cũng không ở gần đây. Cho nên là cũng ngoài những người mà làm cùng mình ở trên mạng ra thì cũng chả có mối quan hệ nào để mà gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ được cả.
Vậy em hiện tại là đang sống với gia đình chồng hay chỉ sống với chồng thôi?
Em sống với con thôi ạ. Chồng em khoảng độ mấy tháng gần đây thì bỏ đi đâu ấy. Hôm 20 tháng 11 vừa rồi là sinh nhật con trai em thì chồng cũng chả hỏi han gì, cho nên là cháu cũng đang có rất nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý ấy.
Tức là trước đó là hai vợ chồng và con nhỏ là sống chung với nhau chứ không sống chung với gia đình chồng đúng không?
Lúc đầu thì là sống riêng ạ, vâng, sống riêng nhưng mà cũng sống gần gia đình chồng ấy, gia đình chồng thì cũng sống quanh đấy thôi. Từ lúc mà sau em sinh được 6 tháng là chồng em đã có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài rồi, cho nên là rất ít ở nhà. Mà chồng em thì công việc các thứ thì cũng cần giữ uy tín ấy, cho nên là mọi người cũng cứ khuyên em là cứ im lặng chịu đựng ấy, thế là nó cuối cùng nó thành ra như thế này.
Ai khuyên em im lặng chịu đựng?
Nhà chồng, rồi bạn bè, rồi tất cả những người mà quen biết chung của cả hai ấy. Bố mẹ em thì lại, nhà em thì ít người lắm, chỉ có em với em trai về bố mẹ thôi. Nếu họ hàng cái thứ thì cũng xa. Bố mẹ em thì về hưu rồi, cho nên là cũng không can thiệp được với những cái chuyện của thanh niên.
Và bố mẹ đẻ của em thì có sống gần em không?
Cũng có, cũng ở trong Hà Nội ạ, nhưng mà em không sống cùng bố mẹ, tại vì nhà bố mẹ cũng chật.
Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Em 36 ạ.
36 tuổi, con trai là bao nhiêu tuổi em?
Con em 13.
13 tuổi, vậy là bọn em đã kết hôn bao nhiêu năm rồi?
13 năm đấy ạ. Cưới, tức là cưới xong một cái thì mang thai luôn đấy.
Và nó đã vấn đề ngay sau khi vừa cưới ấy. Tại vì ngay sau cưới là em có bầu đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Và sau khi sinh là bắt đầu cậu ấy đã có rất nhiều dấu hiệu không quan tâm đến em, đến gia đình, mà chỉ quan tâm đến công việc, rồi gọi mối quan hệ bên ngoài và ngoại tình đúng không?
Vâng, đúng rồi.
Nhưng em đã chịu đựng từ đó đến giờ luôn đúng không?
Vâng ạ.
Những cái lúc đó thì em đã trải qua những điều như thế nào, những cái chuyện như thế nào?
3 năm sau khi sinh ạ, thì là em có những cái triệu chứng, mà sau này thì em biết nó là triệu chứng của rối loạn lưỡng cực ấy, tức là không kiểm soát được cảm xúc ấy, lúc vui lúc buồn, tức là kể cả có một cái động thái rất nhỏ của những bên ngoài ấy, đang bình thường tự dưng rơi vào một cái trạng thái trầm cảm rất là nặng, rồi là cứ khóc lóc cả buổi tối mà cũng không cần có lý do gì cả. Có những cái khoảng thời gian mà có khi mấy tháng liền em chỉ ở trong nhà
mà lại không có mối quan hệ bạn bè nào để chia sẻ. Thì em đang một trong cái tình thế nó vô cùng yếu ớt về sức khỏe mà em lại không có những cái người bên cạnh cần thiết để mà hỗ trợ em ấy, thì chị thấy nó rất là đáng báo động cho em ha. Em cần được hỗ trợ nhiều hơn em ạ. Chồng em đều biết những cái triệu chứng này của em chứ?
Vâng ạ, nhưng mà chồng em thì kiểu có gia đình khác ở bên ngoài,
Em
có con ở bên ngoài nữa ấy.
sao em biết?
Cái bên đấy họ công khai hết ấy, đăng cả lên mạng xã hội mà. Tôi xong rồi tôi công khai tất cả giống như em mới là cái người thứ ba ấy.
Cái tình trạng em đang trải qua thực sự nó rất khó khăn, chị hiểu là như vậy á, và chị rất thương em bởi vì em đang phải trải qua tất cả những này một mình á. Bởi vì khi em có cả gia đình bên cạnh mà còn rất khó khăn, em hiểu ý chị không?
Vâng ạ.
Thực sự chị rất là thương, nhưng mà chị em hoàn toàn còn có cơ hội á. Em hiểu ý chị không nào? Em hoàn
Vâng,
toàn
em
còn
hiểu.
có cơ hội và em không cần phải sống trong một cái tình trạng sức khỏe tinh thần bị kém yếu yếu kém nữa. Em có thể thay đổi để em có thể sống một đời sống sức khỏe tinh thần nó mạnh khỏe, lành mạnh ha. Và cái điều đó là điều mình cần hướng tới cho cuộc sống của em, và điều đó có thể xảy ra. Chị không biết là em có tìm hiểu các cái thông tin về cái tâm bệnh này của em không?
Dạ có, em tìm hiểu nhiều thông tin ạ. Xong rồi em cũng có đi khám ở bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương ạ. Thì người ta cũng cũng kết luận là trầm cảm nặng này, rồi cũng cũng cho thuốc. Nhưng mà thực ra tức là cái hồi đấy mà em bị đau đầu quá ấy, thường xuyên đau đầu được, xong rồi có lên có một bị một cơn đột quỵ nhẹ ấy. Thế là em mới phải đi khám.
Đột quỵ nhẹ vào thời gian nào?
Đầu năm 2022 ạ. Thì người ta cũng có kết luận là do giống như kiểu do cái bệnh trầm cảm lâu năm nó cũng ảnh hưởng đến mạch máu não ấy chị. Thì bác sĩ thì cũng có kết luận là trầm cảm nặng rồi này, nhưng mà thuốc thì cũng chỉ cho các cái thuốc về chữa bệnh về vật lý thôi.
Thuốc thì chỉ triệu chứng được thôi ha, được không
Đúng
nào?
rồi.
Thì những cái liên quan đến tâm bệnh thì vẫn phải xử lý gốc tâm bệnh, và quan trọng nhất là với những cái người rối loạn lưỡng cực như thế này, chị nghĩ là cái việc họ có thể tự điều phối quản lý và làm chủ lại các cái pha cảm xúc của họ ấy, làm
Vâng ạ.
chủ được cảm xúc, làm chủ được suy nghĩ và hành vi của họ là cực kỳ quan trọng á. Và cái này phải có sự rèn luyện đó, không phải dễ, nhưng mình làm được, mình rèn luyện là mình làm được em à. Và em có thể làm được điều đó bằng cái cách là đầu tiên là em đã làm luôn rồi đây này, là em gọi đến chương trình đây này. Đây là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm được trong cái giai đoạn này. Chị sẽ rất sức hết sức là ngưỡng mộ và cảm ơn em bởi vì em đã làm điều đó. Bởi vì em không có ai để thúc đẩy em làm điều đó bên cạnh em cả, phải không nào?
Vâng ạ.
Nên là em thật sự là mạnh mẽ đấy. À, và điều đó là rất rất là tuyệt vời bởi vì em còn đang nuôi đứa con của em nữa mà, bé ổn chứ em?
Cũng tạm ổn ạ. Nhưng mà
Thật
gần đây thì tâm lý của cháu cũng hơi bất ổn. Năm ngoái nó còn đạt học sinh giỏi, nhưng mà năm nay điểm toàn dưới trung bình ý. Có một phần là do cháu cố tình làm thế để được chú ý hơn ý.
thực ra em đang trong cái giai đoạn tâm bệnh kéo dài 10 năm thì chị nghĩ là khó khăn cho em để em có thể thực sự là sâu sát với con một cách nó hiệu quả, đúng không nào?
Vâng.
Rồi trong đó là cái bối cảnh cuộc sống nữa, nếu mà chồng em có vợ có con bên ngoài như thế, một cách công khai như thế thì có thể bé cũng biết chứ, phải không?
Vâng ạ, biết biết
Ừ, thế thì cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bé chứ không phải chỉ là việc của em đơn thuần đâu, nhưng mà mối
rõ.
quan hệ trong gia đình cũng ảnh hưởng đến tâm lý của bé. Thế bố của bé có quan tâm đến bé không?
Không ạ, gần như là bỏ con luôn rồi.
Bọn em
Không
có
gần như là
quan quan hệ vợ chồng với nhau những năm gần đây không?
trước đây thì có, nhưng mà mấy năm gần đây thì bỏ đi luôn ý. Cơ quan anh ấy làm chỉ cách nhà có 3 cây số thôi. Sinh nhật con thì cũng không hỏi thăm, không hỏi han gì con cả. Thế xong rồi mấy hôm trước thì chàng con nó cũng gọi ý. Nó bảo bố bố về, bố nó nói luôn với con là không về mà.
Bố mẹ em có biết cái tình trạng này của em không?
Ừ, có, thực ra thì cũng chỉ mới cách đây mấy tháng thôi.
Còn trước đó là không hề biết trong suốt 10 năm.
Vâng ạ,
Sao
tối
em không chia sẻ với bố mẹ em?
em không không biết phải làm thế nào, tức là mình cũng không đến bản thân mình cũng không hiểu là tại sao mình lại bị như thế. Thế thì mấy năm gần đây em đi làm ở công ty y tế thì em tiếp xúc với những người làm ngành y tế thì em mới bắt đầu dần hiểu ra là mình bị làm sao ấy. Còn nó suốt thời gian là năm sáu năm trước đấy thì em không hiểu cái chuyện gì xảy ra với mình ấy.
Hiện tại là em đang sống một mình với con trai phải không?
Dạ vâng ạ.
Với những người hàng xóm xung quanh cạnh nhà mình thì chung cư của mình ấy, cái ngay cạnh phòng mình có trò chuyện trao đổi được không?
Không ạ,
Em khó khăn để chào hỏi và chuyện trò với họ hay sao?
thường là cứ thấy người là em tránh đi ý. Giống như
À.
kiểu đi thang máy mà thấy có người trong thang máy thì mình đứng lại mình chờ thang khác ấy. Sợ thì chắc là chưa đến mức sợ đâu, tức là nếu mà có việc cần ra ngoài giao tiếp thì em vẫn làm được ấy. Nhưng mà cái phản xạ tự nhiên của mình là tự nhiên cứ thấy người là mình tránh đi
Đấy là rút lui xã hội rồi, rút lui khỏi
ý.
xã hội rồi, các tình huống xã hội rồi ha. Vậy mọi người cũng không có chủ động với em à, những người xung quanh đó.
Không ạ.
Thế con trai nó có bao giờ trao đổi với em về cái việc cái hành vi của em nó như vậy không?
Nó không trao đổi trực tiếp nhưng mà nó cũng biết cái tình trạng của em như thế.
Vậy tài chính gia đình thì ai lại người lo cho gia đình em?
Hiện nay thì em làm online là em kiếm một phần, với cả vẫn là bố mẹ em hỗ trợ một phần đấy ạ.
Thế chồng em thì sao?
Theo em chả hỗ trợ gì cả.
Cũng không ly hôn mà vẫn sống với nhau mà không có chút hỗ trợ gì luôn.
Vâng ạ.
Đấy là trách nhiệm của anh ấy, em không biết điều đó à?
Em có biết ạ, nhưng mà em còn phải em gửi đơn lên cơ quan rồi gửi đơn lên công an ấy, nhưng mà mọi người, tức là kể cả cái xã hội bên ngoài thì họ cũng cứ né tránh giải quyết những cái vấn đề gia đình ấy. Cho nên là chả ai giải quyết cho em cả. Em gửi cả đơn lên công an nhưng người ta toàn trả đơn về.
Em có từng đề nghị thẳng với chồng về chuyện này chưa? Từng nói chuyện thẳng với chồng về việc là phải chu cấp để nuôi dạy con chưa?
Anh ấy nói thẳng là anh ấy chả có nghĩa vụ gì cả.
Cho chị hỏi ha, quá trình mà em thấy em có những cái dấu hiệu như thế này này, cái lúc đó từ lúc em mang thai đến lúc em sau sinh thì em cư xử với chồng em có cái điều gì khác biệt không mà khiến anh ấy lại ứng xử như vậy không?
Lúc mà em bắt đầu thay đổi tâm lý, tức lúc đấy mình cũng không làm cái gì quá đáng đâu, tức là chỉ cảm giác là muốn ở một mình nhiều hơn ấy. Không muốn đi ra ngoài, không muốn giao tiếp với ai, trong khi là gia đình họ hàng chồng thì toàn ở xung quanh ấy. Thế là từ đấy thì mọi người mới bắt đầu hay nói ra nói vào, thế là mới ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của chồng em ấy. Thì xong rồi từ đấy là mọi mâu thuẫn nó mới bắt đầu từ đấy. Từ lúc mà em phát hiện ra là chồng bắt đầu có mối quan hệ bên ngoài thì em cũng không làm ầm lên, em chỉ nói với cô kia là em đã biết chuyện đấy rồi thôi. Hôm đấy là chồng về chồng đánh em luôn. Từ sau cái buổi hôm đấy thì em mới bắt đầu bị càng ngày càng nặng hơn ấy ạ. Trước đấy thì em chỉ có duy nhất cái tâm lý là chỉ muốn ở một mình nhé, không muốn giao tiếp xã hội, không muốn nói chuyện với ai cả thôi. Nhưng mà sau sau hôm đấy thì em mới bắt đầu bị rất là càng ngày nó càng nặng hơn đến như thế này.
Lúc đấy em cần có ai đó để bảo vệ, em có hiểu ngay cả lúc này em vẫn cần có ai đó để bảo vệ em ấy. Tại vì em đang trong một cái trạng thái yếu ớt và bị người ta ăn hiếp, và chị mong em sẽ nhớ cái điều này, hãy biết tự bảo vệ mình, và nếu mà mình cảm thấy quá yếu ớt mình không tự bảo vệ mình được thì hãy tìm sự hỗ trợ, sẽ luôn có ai đó bảo vệ em hiểu điều đó không? Luôn có ai đó bảo vệ em nhưng là họ không biết thôi, em phải lên tiếng.
Em cũng cố gắng mấy lần đấy, nhưng mà em báo chính quyền hay báo công an thì tất cả những cái chuyện này người ta đều làm cho chìm đi, cho nên là em mất 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 niềm tin hẳn ở, ở những cái sự giúp đỡ từ từ những cái người mà lẽ ra các có thẩm quyền giải quyết ấy. Thế là cuối cùng em nghĩ là chỉ có im lặng là tốt nhất rồi ấy. Vì là dù những cái lần mà kiện cáo rồi là báo công an cho thường nó rất là mất công mất thời gian, người ta lại toàn đổ lỗi cho mình ấy. Như sáng nay vừa về sáng nay là cơ quan lại báo về là trả đơn đấy chị,
Em viết đơn gì mà họ trả?
thì em viết đơn để yêu cầu là bên chính quyền can thiệp với việc là anh ấy phải ở nghĩa vụ mà chăm sóc nuôi dưỡng con ấy, anh ấy không ở nhà thì anh ấy phải đóng góp tài chính ấy.
Mà vì lý do gì em hai em chưa nghĩ đến chuyện ly hôn trong một cái tình trạng nó rất là như thế này?
Em yêu cầu ly hôn nhiều lần nhưng mà tại vì anh ấy làm nhà nước, nếu mà để mà thuận tình anh ấy không muốn đưa tiền cấp dưỡng cho con, mà anh ấy thì đến như thế rồi, cho nên là anh ấy không ly hôn đơn phương được. Bởi vì thực ra là năm ngoái anh ấy đã gửi đơn ly hôn đơn phương rồi, nhưng mà khi mà em đến tòa em trình bày là những cái sai phạm về hôn nhân gia đình của anh ấy nặng nề như thế thì thẩm phán lại cũng không giải quyết, tức là không giải quyết nhưng mà cũng không xử lý anh ấy. Thế là cái vụ việc nó cũng treo 2 năm nay đến tận bây giờ ấy. Anh ấy cứ càng ngày anh ấy càng đá nát tinh thần hai mẹ con để mà em phải thuận tình ly hôn ấy, mà không không được đòi hỏi gì.
Tức là anh ấy muốn em thuận tình ly hôn nhưng mà không chu cấp cho con, không thực hiện trách nhiệm của người cha đúng không?
Vâng.
Ồ, vì sao vậy nhỉ? Vì sao cái người đàn ông này lại không không thương con mình, không quan tâm đến con mình nhỉ? Anh ta có thỏa thuận với em về chuyện là ly hôn thì anh ta sẽ nuôi con không?
Không ạ.
Cũng là một cái điều rất khó hiểu trong cái tâm lý thông thường ha. Hơi
Vâng,
hơi khác
tại
thường
vì
một chút
anh
xíu.
hai người có 2 đứa con là già thú rồi.
Thì thôi bây giờ đó là tình huống như vậy, mình phải chấp nhận sự thật nó như vậy. Thế mình cứ bám víu cái điều đó, mình cứ chấp nhận với điều đó, mình cứ đau khổ điều đó thì mình sẽ cứ đau khổ suốt thôi, vì họ là người như thế, họ cứ thay đổi, họ không thay đổi đâu phải không? Và với cái người chồng của em như thế thì em đừng phải khép nép hay là theo ý họ nữa, em không cần thiết phải như vậy nữa ha. Em có thể tự quyết cho mình cái cách nào mà tốt nhất cho mình lúc này, và đừng quan tâm đến họ nữa, bởi vì họ không hề quan tâm đến em đâu. Em hiểu không nào? Mình phải biết mình đang sống với ai á. Cái điều đấy là rất quan trọng. Mình có thể tốt và tất cả mọi người, mình biết con người đều có lòng tốt, nhưng hiện tại mình đang sống với ai, mình phải biết mình đang sống với ai để mình có cách ứng xử phù hợp. Ví dụ họ chưa ly hôn được với em nhưng mà chính vì họ vẫn còn là chồng em thì có thể ra vào cái gia đình đó rồi nhà đó rồi họ tức lên họ đánh em, như vậy là không được. Hiểu không nào? Thế thì
Vâng.
nó sẽ gây thêm cho em những cái khó khăn để cái tâm bệnh nó phát triển nặng nề hơn. Vì vậy cái việc em cần biết cách bảo vệ mình trước cái người đàn ông này á, là cái điều em cũng cần phải học hỏi. Sau cái buổi hôm nay chị muốn đề nghị khuyến nghị em là phải thực sự là cần phải chăm sóc mình tốt hơn bằng cách đầu tiên là em phải đi gặp đi thăm khám nhá ở bác sĩ chuyên khoa.
Vâng.
Nhưng đừng tiếp cận điều trị theo cách dùng thuốc mà em đồng thời phải gặp chuyên gia trị liệu tâm lý, tìm hiểu những nguyên nhân gây ra tâm bệnh của mình để xử lý nó, hoặc là có những cái tổn thương, cái chấn thương tâm lý đã xảy ra thì có thể phải xử lý nó để nó không còn tiếp tục gây khó khăn cho mình nữa. Đồng thời họ phải sử dụng những cái liệu pháp để giúp em có thể thay đổi hoặc là quản lý cảm xúc, nhận thức, hành vi tốt hơn. Và chị muốn là em dù gặp bác sĩ nào đi nữa hoặc chuyên gia nào đi nữa thì em hãy luôn tin là cái tình trạng của em có thể cải thiện được, tốt hơn được. Vì chị e ngại là nếu em gặp một cái người nào nó hơi đọc sách vở ngày xưa cổ quá, chưa cập nhật mới, hoặc là họ cũng chưa từng gặp những cái ca mà họ xử lý được ấy, thì họ lại hơi nghĩ tiêu cực về cái việc là cứ phải cả đời rồi uống thuốc cả đời, thì nó sẽ làm thu chuột mất cái cơ hội của em và có thể sẽ mất thời gian đó. Nhưng mà hãy kiên nhẫn với cái liệu trình, cái quy trình đó, bởi vì nó rất là quan trọng cho cái sức khỏe của em lâu dài, cho suốt cuộc đời, để em có thể khỏe mạnh, em lo cho em được và em lo được cho cả con em nữa, phải không nào?
Vâng.
Thì ở đây là sau cái buổi hôm nay chị khuyến nghị em đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần ha, được không nào,
Vâng.
và chuyên gia tâm lý để xem là mình có thể phối hợp sử dụng thuốc và sử dụng tâm lý trị liệu như thế nào. Nếu trong trường hợp là em có những cái triệu chứng quá mạnh có thể phải dùng đến thuốc để điều chỉnh, và nếu em cảm thấy trong cái trạng thái hiện tại của em nó không quá phải là pha trầm quá, hưng quá, nó là trạng thái bình thường á,
Vâng.
thì rất là may em không cần phải dùng thuốc, em có thể trị được tâm lý luôn lúc này. Chứ còn nếu mà mình rơi vào cái pha nào nó bị xuống quá, lên quá, có thể phải hơi điều chỉnh chút xíu. Trong trường hợp người ta chưa cứng ấy, người ta sẽ phải sử dụng thuốc để họ hỗ trợ em trong quá trình em chịu tâm lý.
Vâng.
Thì cái tình trạng ở đây của em là mình thấy là nó là kéo dài và làm cho em cảm thấy càng ngày càng khó khăn hơn khi mình cứ cảm thấy chỉ có một mình thôi, cô đơn, một mình ha, không có
Vâng.
ai để hỗ trợ.
Vâng.
Quan trọng của em bây giờ là phải tìm sự hỗ trợ cần thiết từ xã hội, từ gia đình, từ người thân, được không nào? Và với cái người chồng của em như thế thì em đừng phải phải khép nép hay là để theo ý họ nữa, em không cần thiết phải như vậy nữa ha. Em có thể tự quyết cho mình cái cách nào mà tốt nhất cho mình lúc này, và đừng quan tâm đến họ nữa, bởi vì họ không hề quan tâm đến em đâu, em hiểu không nào? Mình phải biết mình đang sống với ai á, cái điều đấy là rất quan trọng. Mình có thể tốt và tất cả mọi người, mình biết con người đều có lòng tốt, nhưng hiện tại mình đang sống với ai, mình phải biết mình đang sống với ai để mình có cách ứng xử phù hợp. Ví dụ ly hôn với em, họ chưa ly hôn được với em, nhưng mà chính vì họ vẫn còn là chồng em thì có thể ra vào cái gia đình đó rồi, nhà đó rồi, họ tức lên họ đánh em như vậy là không được, hiểu không nào? Thế thì
Vâng.
nó sẽ gây thêm cho em những cái khó khăn để cái tâm bệnh nó phát triển nặng nề hơn. Vì vậy cái việc em cần biết cách bảo vệ mình trước cái người đàn ông này á, là cái điều em cũng cần phải học hỏi nhá. Cần cần tìm cái sự trợ giúp từ gia đình, từ bạn bè. Chị biết là bây giờ em rút lui xã hội lâu rồi, bảo em đi tìm người bên ngoài để trò chuyện thì cũng rất là khó khăn, vì xây dựng tình bạn nó phải đơn giản trong 1 ngày 2 ngày phải không nào? Thế nhưng mà cái việc em làm được ngay lúc này ấy, đó là em phải đi đến gặp một chuyên gia tâm lý trị liệu. Chị ở đây với em thì không thể trị liệu cho em ở đây được, vì đây là một cuộc điện thoại. Chị em mình chỉ có thể dừng lại ở mức độ tham vấn hoặc coaching thôi, em hiểu không? Hoặc là ít nhất thì là tư vấn thôi, chứ cũng không thể trị liệu qua cái buổi điện thoại như thế này được. Mà cái vấn đề của em nó phải vấn đề nhẹ để mà có thể trị liệu qua đây được. Nhưng mà mình hiểu ở đây là hiện tại em có những cái tình trạng sức khỏe tinh thần mà em thấy là nó cần phải được thay đổi, cần được cải thiện. Đó là em đã cảm thấy bị trầm cảm lâu lâu năm quá rồi, đúng không? Mà nó không chỉ là trầm cảm lâu năm như em nói, mà em còn nói là đi khám và họ nói là em bị rối loạn lưỡng cực nữa, được không nào? Thứ hai nữa là về những cái nguyên nhân trong đời sống ấy, thì nó bắt nguồn như em nói là từ cái lúc mang thai nó gây ra những cái xáo trộn bên trong, và sau đó nó kéo dài, bởi vì là có những cái mình cũng không hiểu, người nhà cũng không hiểu, phải không nào? Nên nên là khi mà có những cái hành vi ứng xử ra bên ngoài nó không phù hợp, ví dụ như mình cứ thích ở một mình không muốn gặp ai, không muốn giao tiếp với ai, không muốn ra ngoài làm cho mọi người khó chịu, phải không? Làm cho gia đình họ hàng ghét mình, tưởng là mình thế nọ thế kia, đúng không? Thế dần dần tình cảm gia đình họ hàng nó cũng bị rạn nứt ha, không ai hiểu, không ai cảm thông cho mình, và họ cũng không quý mình để họ giúp đỡ mình nữa, phải không? Ông chồng cũng cảm thấy ghét mình, không hiểu mình, rồi ông cũng đi ra ngoài, ông ấy tìm người này người kia, rồi thậm chí có những mối quan hệ bên ngoài, rồi có cả vợ cả con bên ngoài, không coi con mình còn tồn tại nữa, phải không nào? Thì thêm một phần là mình hơi bị yếu ớt về mặt tâm lý em nhé. Yếu ớt là bởi vì những cái chuyện xảy ra mình không không đủ nhận thức nó, mình không nhận thức được nó, và mình không biết cái cách để mà phản hồi hoặc là ứng xử với nó một cách phù hợp. ví dụ như bị chồng sự cư xử như thế nhưng không biết cách làm sao để bảo vệ mình, nhưng cũng không biết
Biết
nói chuyện với bố mẹ mình để mà được được sự hỗ trợ, được sự bảo vệ khi cần thiết. Tất nhiên mình lớn rồi, lập gia đình không phải chuyện gì mình nói với bố mẹ đúng không, nhưng những cái chuyện lớn mà lúc đó ví dụ bị đánh này mà mình lại không thể bị phản ứng lại được, mình có thấy quá mệt mỏi yếu ớt rồi sức khỏe tinh thần mình xuống ấy, thì mình cần phải phải tâm sự với một ai đó, mình phải nói với một ai đó, mình phải kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người xung quanh mình nhá, ngay cả những người hàng xóm của mình nữa, phải biến họ thành những cái người mà thân cận với mình được không nào, để họ có thể giúp đỡ mình khi cần chứ, thấy không, tại vì có thể không gần em bởi vì em đã rút lui khỏi họ rồi đúng không nào, em có giao tiếp gì với họ đâu, thì bây giờ cho phép mình dần dần, nó hơi khó một chút nhưng cứ dần dần từng tí một, lúc đầu mình chưa giao tiếp mình có thể nhìn thấy thì không cần phải tránh đường khác, chỉ cần nhìn họ mỉm cười hoặc chào họ một câu thôi là được rồi, thì dần dần nó sẽ thay đổi dần cái cảm giác bên trong mình đi em ạ, thì vài lần như thế dần dần em cảm thấy không quá khó để mà gặp một ai đó ở bên ngoài nhá, được không, tại vì nếu lâu ngày thì cái trầm cảm và rối loạn lưỡng cực của em đã sinh ra thêm cái rút lui xã hội em rất là lớn rồi, được không nào, chứng rút lui xã hội lớn quá thì dần dần em sẽ bị hoàn toàn bị cô lập đó, thấy không, và cho đầu tiên là cho phép mình trò chuyện với bố mẹ đẻ của mình nhiều hơn, để bố mẹ đẻ mình có thể hiểu những chuyện gì đang xảy ra với mình, những khó khăn mình đang gặp phải, và nói cho họ biết họ em cần họ giúp đỡ những cái gì. Có thể là sau này khi em đi trị liệu tâm lý kéo dài hoặc điều trị tâm bệnh kéo dài, có thể là tốn tài chính đấy, hiểu không nào, tốn chi phí tài chính đấy chứ, tại vì nó kéo dài chứ phải một lần hai lần đâu, nên là em có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ tài chính của bố mẹ đấy, có lẽ là em cũng cần nói chuyện với họ để họ hiểu các cái vấn đề của em, họ hiểu thì họ mới giúp em được, hiểu không nào, họ không biết nên họ mới không hiểu, và không hiểu nên họ mới nhận xét, họ phán xét sai mình thôi em, nên họ mới không giúp mình thôi, chứ còn nếu họ đã hiểu họ biết thì họ sẽ giúp đỡ mình chứ, họ cũng thông cảm cho mình chứ, thì đó dần dần mình cải thiện đấy, vì ngoài ra thì chị muốn giúp em luôn một chút nữa, một số thứ chị nghĩ chị có thể hướng dẫn em luôn được, bây giờ em có thể tự tập thể dục trong nhà được không, hay là ra ngoài sẽ có người tập hướng dẫn, thì cần có những cái hoạt động thể chất để mà vực lại tinh thần của em, vì thể chất tinh thần nó liên đối với nhau làm một em mà, thế nên nếu em có thể vực dậy thể chất thì em không đồng thời cũng sẽ giúp vực dậy tinh thần, em có thể điều hòa được thể chất thì dần dần em cũng có thể điều hòa được tinh thần tốt hơn, vì vậy chị khuyến nghị là đi ra ngoài nắng, đi ra ngoài trời, đi ra thiên nhiên, đi bộ ngoài đó, và nếu tốt hơn nữa dần dần ngoài đi bộ mình có thể chạy bộ nữa được không nào, bởi vì thứ nhất cái quá trình đó nó sẽ giúp em vực dậy cái thể chất của em, có hiểu không nào, và có cái cảm hứng để mà sống, để làm việc, để đứng dựng dậy để làm việc ấy, chứ không chỉ là cứ ngồi yên một chỗ đó, cố gắng có hoạt động thì rất là quan trọng với em đó. Ừ. Thế vậy tạm thời mình có thể dừng ở đây, và chị rất là mong là em có thể thật sự sớm cải thiện lại tình hình sức khỏe của mình nhé. Chị chúc em là sẽ sớm bình an và có được cái sức khỏe lành mạnh về thể chất và tinh thần để chăm lo cho bản thân và con mình ha. Và chị tin là em có thể làm được điều đó, bởi vì chị đã làm một vài ca lưỡng cực rồi và thành công rồi, nên chị biết là làm được, nên chị muốn em cũng có được cái niềm tin như của chị đang có, để em có thể có đủ sức mạnh và sự kiên trì để giúp cho mình nó được tốt, được không nào?
Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.
Và Nguyễn Hằng nghĩ rằng tìm được một nơi trú ẩn an toàn luôn là điều rất là cần với mỗi chúng ta. Nhưng mà nơi trú ẩn đó không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Hơn 10 năm hôn nhân trên giấy tờ nhưng mà chưa thực sự cảm giác có một gia đình thực sự. Mình nghĩ nếu không bắt đầu bằng những cái việc nhỏ nhất đầu tiên như là bước ra khỏi nơi trú ẩn để đi tiếp, thì có lẽ bạn sẽ rất là khó để thoát khỏi cái tình cảnh hiện tại. Và mình hy vọng là bạn có thể tìm thấy được những người, những nơi mà cho bạn sức mạnh để đi tiếp, để chữa lành và để sống hạnh phúc hơn. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@vnexpress.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084 666 0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.